化身眼光归来菩萨观音，người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát Hiệu Diên Tông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời, cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát.
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm.
Lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử thân mến, ngày hôm nay, theo ngày tu định kỳ, mỗi tháng một lần tại chùa Thiên Quang, sư rất là hạnh phúc được giới thiệu cùng với toàn thể quý Phật tử. Ngày hôm nay, các Phật tử xa gần, trong số đó có những người hảo tâm, những người mạnh thường quân, những người thường xuyên đến ngôi chùa Thiên Quang, và cũng có những người lần đầu tiên đến với ngôi chùa Thiên Quang để tu tập và cũng học hạnh của mẹ Hiền Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta cho một tràng pháo tay chào đón. Nam mô Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Bài pháp thoại kỷ niệm ngày vía Quan Thế Âm 19 tháng 6 Phật lịch 2558 tại chùa Thiên Quang hôm nay, mang tên Hiểu Biết Để Yêu Thương. Đó cũng chính là hạnh nguyện của mẹ Hiền Quan Thế Âm. Sư xin trân trọng giới thiệu. Quý Phật tử thân mến, cho đến hôm nay thì chúng ta đã quen biết, gần gũi, thân thiện với nhau rất nhiều. Đã qua đi những ngày đầu tiên, Phật tử khắp nơi về, người quận tư, người quận tám, kẻ Long An, người Trảng Bàng, người Bình Dương, Bến Lức, vân vân, mỗi người mỗi nơi, xa lạ. Nay, chúng ta đã trở thành những người pháp lữ trong đạo tràng của chùa Thiên Quang tu tập. Riêng quý Phật tử gần xa, tuy rằng số lượng của quý vị không bằng những người khiếm thị, nhưng mỗi ngày cũng một đông hơn. Các vị vừa nghe Phật Pháp, vừa giúp với sư, làm các Phật sự, đem từng chai nước, đem từng phần cơm, đem từng tọa cụ, để mà giúp đỡ những người khiếm thị về tu tập đúng chánh pháp tại ngôi chùa Thiên Quang. Các bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn tình nguyện viên câu lạc bộ nhân sinh đã gần gũi gắn bó với ngôi chùa Thiên Quang kể từ ngày 19 tháng 2 năm 2013 cho đến hôm nay, đã là một năm rưỡi thấm thoát qua đi. Các bạn tình nguyện viên câu lạc bộ nhân sinh đã gắn bó với chùa Thiên Quang, giúp đỡ những người khiếm thị về đây tu học. Và các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh khuyết tật của thành phố Biên Hòa, đã trở thành những người con yêu quý của sư, đã thường về với sư tu tập trong từng tháng. Và không chỉ là ở khuyết tật Biên Hòa Đồng Nai, hôm nay chúng ta còn được chào đón các bạn học sinh của Trung tâm Khiếm thị Ánh sáng của Bình Thuận. Trong hành trình Phật sự của Chùa Thiên Quang, sư cũng từng đem những bản kinh, những cuốn sách, giáo khoa, chữ nổi cho các bạn học sinh tại tỉnh Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột. Nơi đó các bạn cũng sống nương tựa lòng từ bi của các ma sơ, và sư đã gửi lên rất là nhiều bản sách, các cấp học từ 6, 7, 8, 9 cho đến lớp 10, để cho các bạn được theo dõi, được tiếp tục theo học các chương trình phổ thông của mình. Và sư cũng giúp cho các sơ, các em có đầy đủ sách giáo khoa để học. Các em ở Trung tâm Ánh sáng của Bình Thuận thì sư chưa giúp đỡ nhiều lắm. Nhưng mà nếu sư nhớ không lầm thì sư cũng đã tạo một số điều kiện về vấn đề sách học cho các em. Và trong cái mùa khai giảng năm nay, sư cũng có lời nguyện là tiếp tục cung cấp, ủng hộ số sách giáo khoa cho các em học sinh của Trung tâm Khiếm thị Ánh sáng của Bình Thuận. Không phân biệt tôn giáo, không phân biệt địa phương, vùng miền, tất cả chúng ta đến với nhau lòng từ bi, hiểu biết và yêu thương, đó cũng là hạnh nguyện của mẹ hiền Quan Thế Âm. Và do vậy, sư rất là cảm động khi mà ngày hôm nay, ngày 24 tháng 6 âm lịch, nhưng các vị khiếm thị mà đại diện là Kim Nga đã xin thỉnh cầu với sư được lạy mẹ hiền Quan Thế Âm, và đồng thời sư hãy cho một pháp thoại về công hạnh của mẹ hiền Quan Thế Âm. Công hạnh của mẹ hiền Quan Thế Âm là gì? Đó là chúng ta hiểu biết và yêu thương nhau. Ngày xưa chúng ta nhìn nhau như người xa lạ, những người Phật tử phân biệt chùa này chùa khác, Biên Hòa với thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức với Bình Dương, ngoài Bắc với trong Nam, rồi là Sài Gòn với Huế, vân vân. Nhưng nếu chúng ta là con của mẹ Quan Thế Âm, chúng ta sẽ thấy tất cả chúng ta cũng chỉ là những người con có dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Do vậy, nếu gọi là mẹ hiền, chúng ta là những người con của mẹ hiền Quan Thế Âm, còn các bạn Kitô giáo là người con của Thiên Chúa, có lẽ không có gì hơn là hãy đến với nhau bằng sự hiểu biết và tình yêu thương. Đó là thông điệp chính của thời pháp thoại hôm nay. Để trước khi đi sâu hơn vào những thông điệp của hiểu biết và tình yêu thương, sư muốn trân trọng giới thiệu với quý Phật tử gần xa, những Phật tử khiếm thị và các em học sinh. Trong những khóa tu trước đây, chúng ta từng nghe lời tâm sự của những con người khiếm thị vì sao mù lòa, mù từ lúc sơ sinh hay lớn lên phải mù vì nguyên nhân chiến tranh, vì tai nạn, vì bệnh tật. Nhưng mà hôm nay, sư muốn dành một ít thời gian để nghe những người mẹ mù lòa nuôi con như thế nào. Những người mẹ đó nuôi con có khó khăn và có khác với những người mẹ có đầy đủ đôi mắt sáng và cắt căn như chúng ta đang ngồi ở đây hay không. Và theo cái tinh thần đó, sư trân trọng thân mời một Phật tử trong đạo tràng khiếm thị chùa Thiên Quang sẽ lên tâm sự một cách vắn tắt cuộc đời của mình mù từ bao giờ và mình đã nuôi con ra sao trong hoàn cảnh mù lòa của mình. Tất cả chúng ta có một tràng hát tay để cảm ơn người bạn của chúng ta. Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa sư cô Hương Nhủ, kính thưa toàn thể anh chị em ban Phật tử. Cái gia đình con được có hai cháu, thì là lúc nhỏ thì là đúng là hỏng mắt thì nuôi con rất là vất vả. Người ta nhìn thấy thì là nó đỡ cực, nhưng người không khiếm, người khiếm thị nuôi con thì rất là vất vả. Lúc mà các cháu còn nhỏ ấy thì cho ăn uống thì cũng là cái gì cũng phải do giác quan của mình để mà luyện cho các cháu.
Khi cô mang thai rồi sanh con, và trong trường hợp mù lòa như vậy, cô có khó khăn không? Chồng của cô có mù không? Và có giúp đỡ cho cô nhiều không?
A Di Đà Phật, chồng con thì nhìn thấy mờ mờ. Chỉ có những lúc mà đi sanh thì chồng con mới chở đi đưa đi. Chứ chỉ còn cha mẹ hai bên, cha mẹ con thì mất sớm. Còn mẹ chồng thì lại có ông dượng nên cũng không có nhờ được ai chỉ tự giác hai vợ chồng thôi ạ. Ngày đó con ở Hà Nội thì cái nhà chỉ có 9 mét vuông, thì có kê được đủ một cái giường để được một cái xe đạp. Ê, lại nước ở trong nhà cũng không có, đêm đêm thì con cứ phải đặt con rồi ra ngoài máy giặt công cộng để chờ cho làm vãn đi rồi mình mới dám mang tã nót của con ra để giặt.
Thế rồi con nấu cơm nấu nước cho con như thế nào?
Dạ, con nấu cơm nấu bột và cho con ăn hoàn toàn con tự làm hết ạ. Con thì không nhìn thấy nên là con cứ cầm cái muỗng ngắn xuống rồi chúc ít một rồi đút vào mồm con. Thì những đứa trẻ mà của người mắt khiếm thị là nó cũng rất là ngoan, nó cũng biết tự đón lấy nó ăn đó chứ.
Có khi nào đút nhầm vào mũi vào mắt của con không?
Dạ không ạ, con cũng phải sờ sờ đúng cái mồm nó con mới đút ạ.
Rồi khi con nó lớn có nghe lời có dễ dạy không?
Dạ có ạ. Tuy bây giờ nó học đại học nhưng nó có nỗi gì á là con bắt nó nằm sấp nó vẫn nằm sấp. Con bắt nó nói thú tội là nó vẫn phải thú tội chứ nó không như là con cái nhà khác.
A Di Đà Phật, chúng ta xin cảm ơn người bạn của chúng ta đã tâm sự như vậy. Và chúng ta cũng thấy rằng thật là may mắn là người bạn. Con tên gì?
Dạ, con là Nguyễn Thị Xuyến ạ.
Pháp danh là
Pháp
gì?
Pháp danh Quảng Độ ạ.
Cảm ơn cô Quảng Độ, là nuôi con cũng là tương đối là dễ dàng. Nhưng mà dễ dàng có nghĩa là nó ngoan đó. Chứ còn chúng ta nhìn thấy người mù, nhà không có nước, lại nghèo, rồi một mình xách xô giặt giũ cho con, nấu nướng cho con, lo lắng cho con, chúng ta cũng đủ thấy tình cha mẹ, công ơn của cha mẹ như thế nào và sự khó khăn vất vả của một người mẹ khiếm thị lo lắng cho con nó khó hơn 1000 lần những người mẹ tuy rằng cũng khó khăn đấy, cũng mệt mỏi đấy nhưng cũng còn đôi mắt ở trên đời. Một lần nữa sư xin cảm ơn cô Quảng Độ. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, con cảm ơn cô.
Giờ này sư cũng không có hề thông báo trước. Sư mời chú Tài đi. Chú Tài là chồng cô Trâm. Chú Tài có thể lên nói cho sư biết là chú Tài và Trâm đã nuôi con như thế nào. Vì sư thấy rằng con của chú Tài cũng ăn học nên người đó. Ở đây cũng có một số người khiếm thị mà sư rất là hãnh diện khi mà nghe con cái đều vào đại học cả. Chẳng hạn như con chú Tân, đã hội trưởng của hội khiếm thị Tân Hạnh Biên Hòa Đồng Nai cũng vậy, tốt nghiệp đại học đi làm rồi là con cái nên người hết. Sư rất lấy làm vui và muốn chia sẻ niềm vui đó. Hôm nay sư mời chú Tài ở Hóc Môn, là một cái người mà sư muốn giới thiệu với các vị. Cứ mỗi một lần mùa Phật đản là tại nhà chú Tài lại tổ chức Phật đản cho những người khiếm thị ở quanh đó, có khi còn mời các sư về thuyết pháp nữa, rồi còn nấu đồ chay để mời những người khiếm thị cùng ăn nữa. Đó, chúng ta một tràng pháo tay để chào đón chú Tài.
Đúng với bậc ni sư và kính thưa các vị Phật tử, tôi tên là đời là tên là Phạm Tấn Tài, pháp danh là Minh Tấn. Đó là bị khiếm thật từ lúc 19 tuổi là do để đi chiến đấu bên Campuchia, không may là bị thương. Từ khi về là cũng là tham gia học định hướng, học chú Prai, sau lập gia đình là cũng được 3 cháu. Đó là nay là cháu lớn đang học đại học, 2 đứa cha kế là đang đi làm. Bản thân là nói chung là xây dựng gia đình là cũng qua hết một đời vợ, và đời về cô Trâm bây giờ là người vợ thứ hai. Là sau khi là chia tay người vợ trước thì về Hóc Môn tôi xây dựng đó là trước thì cũng chưa biết Phật pháp gì hết. Đó, sau thì cũng nhờ là cái bạn bè đó nghe băng đĩa rồi đó. Rồi sau mượn về nghe xong cảm thấy nó đúng quá, đúng cái cuộc đời mình quá. Đó, từ đó là quy y. Đó, và tôi là quy y trước. Đó, là và vợ tôi là quy y sau. Đó, là từ từ gác con cũng quy luôn. Đó, mà tới bây giờ là cải định là đều là tới là trường giai hết rồi. Đó, thì xin thưa các ni sư và các vị Phật tử là hàng ngày á thì vợ chồng tôi trước bà xã thì đi dạy ở thành hội người mù, bây giờ vì đường xa quá, đây là sức khỏe kém, đã nghỉ. Bây giờ ở nhà là hai chồng làm bàn chải, là cuộc sống thì nói chung là không có gì giàu hết á. Nhưng mà nhờ cái mình biết Phật pháp là thiểu dục di túc, là bây giờ muốn ít biết đủ. Tuy mà cuộc sống là nó không có giàu có, nhưng mà trong gia đình á thì rất là an lạc. Tại vì mình không có nghĩ ngợi gì bên ngoài á, chỉ là suốt ngày ngồi làm chải rồi nghe đĩa đó, rồi đó là thứ nhất á, là nghe để cho mình biết học hỏi Phật pháp. Thứ nhì đó, mình biết cái chủ đề của cái đĩa đó, là sau này ví dụ mà một vị Phật tử nào sơ cơ, mình đưa loại đĩa là thấp, ví dụ mà là Phật tử là tụ lâu rồi mình đưa đĩa cao, thì tùy theo trình độ đó. Vậy tôi là làm cái nghề làm viện đĩa băng á, hôm nay cũng là 10 năm rồi. Thì phát tâm làm lúc đầu á thì như là bỏ tiền túi ra làm, sau này các vị Phật tử có biết là cũng ủng hộ, là có một vị Phật tử là ủng hộ cho một cái máy chép là 10 đĩa. Từ đó tụi tôi làm ra đó, thứ nhất là gửi đi các chùa sâu chùa xa, thứ nhì cúng dường các chùa, thứ ba là các vị mà người sáng muốn làm đĩa để mà ấn tông, tụi tôi cũng làm giúp chùm cho, chỉ lấy tiền đĩa và tiền nhãn là thôi. Thì mục đích đó là để cho Phật pháp, mình đã biết Phật pháp rồi thì mục đích là cho những người chưa biết Phật pháp để người ta có cuộc sống an lạc. Đó là cái mục đích của vợ chồng tôi, là mô Phật.
Nhân duyên nào mà chú Tài và Trâm về tu học tại chùa Thiên Quang?
Dạ, mô Phật thì lúc đầu thì con chỉ nghe đĩa của cô là giảng ở chùa Hoàng Pháp đó. Trong khóa tu mùa hè là chủ đề là thắp sáng niềm tin. Thì lúc đó nghe cô giảng hay quá. Rồi sau này có nhân duyên đó là bà xã đó là gặp chị Nga, gặp cô là phát cho là cái bộ kinh Pháp Hoa ở chùa An Lạc. Rồi
kinh gì, kinh
dạ,
thể
kinh
rõ
Pháp Hoa, bộ bằng, kinh Pháp Hoa
bằng chữ nổ,
dạ,
nói
chữ rõ bằng chữ rai. Trong cái số đầu tiên ba người được nhận là trong đó có Phương Trâm, tức bà xã thôi đó. Từ đó thì là cô có tổ chức những buổi phát quà địa trên chùa này, thì vợ chồng tôi và các anh em trong nhóm cũng đi về đây để mà dự. Rồi từ sau này có ni sư có tổ chức các khóa tu, thì nói chung vợ chồng tôi và con gái là cũng đều tập trung về đây để tu tập.
Sư cũng xin giới thiệu là chú Tài cũng như chú vừa nói đó, vợ chồng chú đã từng đem băng đĩa lên cúng dường lại sư Hương Nhũ nhá. Mà lúc đó sư chưa có làm đĩa để cho nhiều như bây giờ, lúc sư mới về đây và nói chung là trong hoàn cảnh nó cũng còn đơn chiếc lắm. Thì chú Tài mới là nghe những cái băng đĩa của sư đó, rồi chú tự in ra rất là nhiều, rồi sư đem lại, hai vợ chồng đem lên cúng dường. Thì sư cũng không biết băng đĩa gì, mở ra hóa ra là băng đĩa của sư cô Hương Nhũ. Chú nói là ai có về đây muốn nghe pháp thì sư cúng dường bố thí dùng cho vợ chồng con. Kế đến là cái sinh hoạt của nhóm chú Tài với cô Trâm đó, dưới sự hướng dẫn của chú Minh Mẫn đó, thì cũng thường hay làm được nhiều điều lợi lạc lắm. Ví dụ như những khi đất nước mình có những vấn đề bão lụt, hạn hán trong nước, thậm chí ở cái trận bão rất lớn ở bên Nhật á, thì cái đạo tràng người khiếm thị của bên chú Tài cũng có góp tiền để ủng hộ. Và gửi lên 3 triệu lên người ta không dám nhận, tại người ta nói đây là tiền của người khiếm thị. Nhưng mà sau đó thì người ta biết đây là tấm lòng tốt chân thành của tất cả những người khiếm thị của cái nhóm chú Tài và Trâm, tức là ở quận mấy chú Tài?
Dạ là con là quận Hóc Môn, nhưng anh em trong nhóm thì đẩy trác cả thành phố, sư cô.
Đúng rồi, đó. Thì chú Tài làm được những cái việc lợi lạc, tuy đơn sơ nhưng mang tất cả tấm lòng của một người con Phật, có thể đóng góp gì cho quê hương, cho đất nước, cho anh em, làng xóm, bạn bè, thì chú Tài, cô Trâm và những huynh đệ của mình đều làm bằng tất cả tấm lòng. Một mùa Phật đản sư có đến đó để được giảng một lần rồi đó nha. Nhưng mà sau đó thì sư quá bận, cho nên những lần tổ chức Phật đản sau thì cũng có khi cái nhóm chú Tài với cô Trâm mời về để thuyết pháp cho quý Phật tử ở trên cái gia đình chú Tài. Nhưng mà sư chưa có thời gian. Và các khóa tu thì lúc nào Tài và Trâm cũng với các huynh đệ đều về nghe pháp và tu tập rất là nghiêm túc. Và trên nét mặt của chú Tài, những ai mà mắt sáng thì thấy chú Tài rất là an lạc. Có thấy như vậy không ạ? Chúng ta một lần nữa cảm ơn chú Tài.
Dạ, con Phật xin cảm ơn chị
Tư. Sư xin lỗi là chú Tài làm bàn chải một ngày được bao nhiêu tiền?
Dạ, thưa bà sư, là lúc trước bàn chải thì một cây là 3.500, thì mới được cách đây một tháng hơn lên được 4.000 một cây. Thì một mình cá nhân con là một ngày được 10 cây. Bà xã thì lâu lâu có không có bận cái việc chắp đĩa hay là chuyện cơm nước, thì làm vô phụ con thì nói chung hai vợ chồng thu nhập một ngày cũng được cỡ 60.
Chúng ta nghe rõ là thu nhập của hai vợ chồng một ngày 60.000 đồng nếu mà làm chăm chỉ và không có vướng bận cái công việc gì. Hôm nay về Thiên Quang thuyết pháp rồi sao? Về nghe thuyết pháp rồi không ai làm bàn chải hả?
Dạ, môn Phật của con á là quan trọng nhất là Phật pháp. À, cái còn mà kinh tế đó là tụi con là cái phụ thôi.
Yeah. Rồi chúng ta xin cảm ơn chú Tài. Nếu mà người ta nói là chú nói như vậy thì có thật mới vực được đạo. Chú bảo kinh tế là phụ mà không có tiền làm sao có ăn. Chú trả lời sao đây?
Dạ, mô Phật thì Phật dạy là thiếu chục chi túc. À, muốn ít biết đủ thì bây giờ á, chú dụ 60.000 tụi con muốn bỏ rào chăm nước tượng ăn cũng qua ngày.
Mà nếu như hôm nay không có 60.000?
Dạ. Hôm nay không có 60.000 nhưng có những vụ khác làm mình bù lỗ lại cô.
Dạ, A Di Đà Phật. Không có 60.000 nhưng các vị sẽ được một phần thưởng lớn hơn, đó là được nghe Phật pháp. Sư xin cảm ơn tất cả các vị. Cảm ơn chú Tài.
Dạ,
A Di Đà Phật.
Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn các quý đệ.
Trước khi chúng ta tiếp tục nói về chủ đề hiểu biết để yêu thương, sư sẽ mời một bạn học sinh cũng từ trung tâm khiếm thị ánh sáng của Bình Thuận. Điều đặc biệt là bạn của chúng ta sẽ đến với các bạn học sinh khuyết tật thành phố Biên Hòa như để giao lưu và để chào tất cả các bác, các bậc cha mẹ ở khắp nơi trở về. Và sư rất là hân hạnh, cảm động được giới thiệu bạn học sinh của chúng ta là một người con của Thiên Chúa sẽ có lời tâm sự tại đạo tràng chùa Thiên Quang hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu.
Dạ, con xin trân trọng kính chào sư cô chủ trì chùa Thiên Quang cùng tất cả quý sư cô và quý Phật tử đang hiện diện ở đây ạ. Con là học sinh đến từ trung tâm khiếm thị ánh sáng tại Bình Thuận. Con thì bị khiếm thị từ lúc mới lọt lòng mẹ và tới nay thì con đang học lớp 11. Con học được như vậy là cũng nhờ sự yêu thương dạy dỗ của sơ Phượng tại trung tâm và cùng với các vị ân nhân đã giúp con học tập từ nhỏ tới lớn. Mọi nhu cầu và điều kiện học tập thì do sơ và mọi người cùng chung tay nâng đỡ để con học được như ngày hôm nay. Con cũng hy vọng là sau này con sẽ học cao hơn để quay về trung tâm chỉ lại cho các em cùng số phận như con.
Con nói lại là con tên gì cho sư nghe?
Dạ, con tên Mỹ ạ.
À, thế bạn Mỹ nhân duyên sao bạn biết ngôi chùa Thiên Quang? Bạn Mỹ nói cho các bạn nghe nào.
Dạ, cũng rất là tình cờ được chú Khánh giới thiệu rồi chú Khánh dẫn đi. Và lúc đó thì chúng con cũng được nghe Phật pháp và rất là yêu thích Phật pháp.
Khi con nghe sư giảng con có hiểu không?
Dạ hiểu ạ.
À, và đây là lần thứ hai các con về lại ngôi chùa Thiên Quang, bởi vì là các con cũng ở xa và cũng còn phải bận việc học tập rất nhiều. Và như tâm nguyện của sư là sư cũng rất mong hỗ trợ cho các bạn khiếm thị của trung tâm khiếm thị ánh sáng của tỉnh Bình Thuận. Và như vậy bạn Mỹ có thay mặt các bạn có nguyện vọng gì không để trình bày ở đạo tràng chùa Thiên Quang không? Sư nhờ bạn Mỹ có thể nói được.
Dạ, nguyện vọng của chúng con lúc này là rất là cần tiền để mua sách giáo khoa. Bởi vì muốn học được thì phải có sách giáo khoa mới theo kịp bạn bè. Chúng con rất là mong sự hỗ trợ của sư cô cũng như tất cả các mạnh thường quân để trung tâm của chúng con ngày một phát triển hơn ạ.
À, sư xin cảm ơn Mỹ. Bây giờ có thể mời thầy Khánh ạ. À, mời chú Khánh. Chú Khánh có thể lên đây một chút xíu để nói về cái nhân duyên của trung tâm khiếm thị ánh sáng Bình Thuận đối với ngôi chùa Thiên Quang.
Dạ, con kính chào sư cô chủ trì cùng các sư ở chùa Thiên Quang cùng các bác Phật tử có mặt nơi đây. Con tên là Khánh, một người Kitô giáo, nhưng với tinh thần học hỏi, con không phân biệt tôn giáo. Con sinh ra tất nhiên con là gia đình Công giáo, còn các bác hoặc là những người có mặt nơi đây sinh ra gia đình Phật giáo thì các bác là người của Phật giáo. Vì cái duyên con được tới đây thì con cũng hay tìm tòi về Phật pháp, con hay lên mạng, con tra, rồi tình cờ con vào được, con lít vào cái, con phát hiện đang có cái nick của sư cô Hương Nhụ, thì con thấy hay quá. Qua 3-4 năm con tìm hiểu và con nghe không sót một file nào hết, rồi con thấy như vậy là đối với con thì quá hay. Rồi con đem cái này con trình bày với những các em khiếm thị của tụi con, nên con cố gắng động viên các em tới đây nghe. Và con hy vọng rằng nếu em nào thích thì với tư tưởng thì con cũng, và trung tâm chúng con hy vọng rằng cũng sẽ các em theo cái hướng tinh thần đó. Ví dụ các em muốn theo Phật giáo thì cũng không có cưỡng các em.
Quý Phật tử thân mến, sư rất là cảm động khi nghe lời nói của chú Khánh. Chú Khánh là một người Kitô giáo. Chú Khánh nghe các file Phật pháp đơn thuần là những cái nguyên lý về đạo đức, và chú cảm thấy điều đó nó lợi lạc cho đời sống của nhân sinh, và khuyến khích các em nếu thích có thể cùng với Khánh để về ngôi chùa Thiên Quang nghe pháp. Do là không có phương tiện thôi, còn từ bây giờ bất cứ tháng tu tập nào Khánh muốn đưa các em về, sư cũng hỗ trợ về phương tiện xe cộ để đưa các em về đây nghe pháp, cũng như các Phật tử khiếm thị ở đây. Đó là điều mà sư giúp cho các vị được nghe pháp, ít nhất là về phương tiện, về tiền xe là sư sẽ hỗ trợ. Và mỗi một lần tu tập như vậy, những người mạnh thường quân hỗ trợ thêm cho các em bất cứ vấn đề gì về sách vở, về phương tiện học tập, hay là các vấn đề tịnh tài, tịnh vật, đó cũng là món quà tình thương trong cuộc sống này. Cho nên ngày hôm nay sư cũng là cảm ơn Khánh rất nhiều, bởi vì Khánh đến với sư cũng không gì hơn là để giúp đỡ các em tinh thần đạo đức càng cao thượng hơn, và đời sống các em càng được an vui, hòa nhập với cộng đồng một cách dễ dàng hơn. Một lần nữa xin cảm ơn Khánh và Trung tâm Khiếm thị Ánh sáng Bình Thuận. Sư cũng muốn nói là chú Khánh á, là có đề nghị với sư là cho các em lên sớm để ở một ngày ở chùa được không? Và sư nói sư sẵn sàng, chùa của sư chưa có nơi ăn ở đàng hoàng, nhưng mười mấy em, 20 em cho đến 30, 40 ở lại một đêm vẫn được. Nhưng mà cuối cùng đó thì chú Khánh và các thầy cô giáo vẫn sợ làm phiền sư, cho nên 1 giờ sáng phải không nào? Thì đi. Trong khi sư nói cứ đến từ hôm trước đi, rồi ở lại chùa ăn cơm, ngủ lại. Sáng hôm nay là sinh hoạt Phật pháp, nhưng mà các chú cuối cùng vẫn sợ làm phiền sư và 1 giờ sáng lên xe để buổi sáng hôm nay cùng câu hội tại cái đạo tràng thân ái của chúng ta để sinh hoạt Phật pháp trong ngày kỷ niệm Đức Quan Thế Âm. Một lần nữa sư xin cảm ơn. Riêng về tâm nguyện của Mỹ và các bạn học sinh trong trung tâm khiếm thị ánh sáng, thì sư thấy rằng đã từng in kinh chữ nổi cho người khiếm thị tụng đọc, và Khánh nói thưa sư, nếu có kinh chữ nổi mà có, xin sư tặng cho các anh em của con với, những ai muốn tụng thì con sẽ gửi đến cho họ. Và sư đã sẵn sàng những cuốn kinh chữ nổi là cái thứ nhất. Về tâm nguyện của trung tâm, các em học sinh khiếm thị của trung tâm khiếm thị ánh sáng Bình Thuận, các em nguyện vọng muốn có sách giáo khoa để tiếp tục thăng hoa về kiến thức, để hòa nhập vào cộng đồng xã hội, để phục vụ cho chính mình và cuộc sống muôn người. Trước mặt tất cả đạo tràng chùa Thiên Quang là sư sẽ ủng hộ số sách giáo khoa cần thiết cho trung tâm khiếm thị ánh sáng của Bình Thuận, mặc dù giờ phút này là sư cũng chưa biết là số lượng bao nhiêu. Một lần nữa sư xin các em hãy vui lên, vì hôm nay thưởng cho các em về sinh hoạt Phật pháp sống trong tình thương chung của những người con Phật như sư, thì sư sẽ tặng cho các em những phần sách giáo khoa cần thiết trong niên khóa 2014-2015. Và giờ phút này chúng ta có thể dành ra một ít thời gian để sư nói tiếp về thông điệp hiểu biết để yêu thương. Như vậy, nhờ lắng nghe, quan sát, suy tư, chúng ta hiểu được nhiều hơn về cuộc đời. Hiểu nhiều hơn để làm gì? Là để yêu thương nhiều hơn. Bởi vì con người không có trái tim yêu thương, con người đó chai sần, sỏi đá, cọc cằn và dễ hận thù. Con người có lòng yêu thương thì ý nghĩ hành vi, lời nói đều trên cơ sở của sự hiểu biết, của tình yêu thương, có nghĩa là lòng từ bi. Cho nên, chúng ta chỉ cần nghe tiếng nói, chúng ta đến gần, chúng ta cảm nhận một từ trường mát mẻ như là ánh sáng của mẹ Quan Thế Âm vậy. Đó là chân giá trị của cuộc sống, bởi vì thông điệp của cuộc đời đến với nhau không gì hơn, đó là trí tuệ và từ bi. Các Phật tử có đồng ý với sư không ạ? Cuộc đời này ai cũng muốn được yêu thương hết, ngay cả những cái người có thái độ bất cần, miệng lúc nào cũng nói tôi chả cần ai, nhất là các bạn trẻ. Cần quái gì, cùng lắm bỏ nhà đi là cùng chứ gì, coi ai khổ cho biết, ông bà già khổ chứ ai. Nghĩa là mình đi thì mình biết cha mẹ buồn khổ lo lắng cho mình, đi cho biết, chứ tôi chả cần thiết gì. Rất là nhiều bạn trẻ từng có thái độ bất cần như vậy, nhưng khi bước vào được cuộc đời, trong túi không có tiền, kiến thức thì chẳng có bao nhiêu, người ta xem chả ra gì hết, cuối cùng cũng quay trở về mái nhà xưa. Có những người cha, người mẹ, khi con bỏ đi rồi đó, thì không có đêm nào đóng cửa, chẳng có sợ ăn trộm, mà chỉ sợ con về không dám vào. Cho nên có những cái ngôi nhà mở cửa suốt ngày suốt đêm, bởi vì đứa con bỏ đi đó, không biết lúc nào nó sẽ trở về với cha mẹ. Cho nên cánh cửa yêu thương đó, đó là cánh cửa của cha, của mẹ, và cũng là lòng từ bi của mẹ hiền Quan Thế Âm. Các bạn, như lời tâm sự của Khánh và của các bạn trong trung tâm khiếm thị ở Bình Thuận, là những người Kitô giáo, nhưng có thể hòa hợp với chúng ta cũng bởi tình yêu thương đó, bởi sự hiểu biết và tình yêu thương. Và các vị cảm nhận thích nghe Phật Pháp bởi vì là cũng là nói đến yếu tố tuệ giác và lòng yêu thương, chứ không phải nói về vấn đề mê tín dị đoan, những vấn đề đưa con người ta vào trong bóng tối nhọc nhằn và đầy những uẩn khúc của cuộc đời. Trái lại, Phật Pháp đưa chúng ta tìm vào ánh sáng, tin nhân quả để sống cho thật tốt. Như vậy, chúng ta đừng bao giờ thốt lên tôi không cần ai yêu thương, bởi bản chất của chúng ta sanh ra trong tinh cha huyết mẹ đã là bản chất của ái dục rồi. Nhưng mà nếu chúng ta chuyển hóa cái bản chất ái dục đó thành tâm từ bi, chúng ta sẽ sống rất là rộng mở và chan hòa. Sư nói thật với các vị, sáng hôm nay sư trở về ngôi chùa Thiên Quang sau 2 ngày, một ngày sư giảng ở Thanh Hóa và ngày hôm qua là sư giảng ở Huế. Sau khi giảng ở Huế xong, 10 giờ đêm sư phải lên xe đi về Đà Nẵng để sáng nay mới có máy bay về thành phố Hồ Chí Minh cho kịp gặp các Phật tử trong đạo tràng Thiên Quang. Sư nói đây chứ sư mệt lắm. Sáng giờ sư về chứ cũng chỉ uống một ít nước, chứ mệt như vậy sư cũng không ăn được gì đâu. Nhưng mà sư thấy rất vui, bởi vì các vị đã về để ma di được nghe Phật Pháp, được sống trong tình yêu thương. Mà con người được sống trong tình yêu thương đó thì lúc nào cũng tràn đầy hỷ lạc. Pháp hỷ thực, thiền duyệt thực. Sư mệt thật, nhưng mà sư cảm thấy trong lòng sư hết sức là an lạc, hết sức là vui, và hầu như sư không thấy đói là gì hết. Và sư cũng mong rằng các Phật tử khi nghe Pháp, khi nghe lời tâm sự của các huynh đệ, bạn bè chung quanh mình, cũng là những người khiếm thị như mình, nhưng mà cũng như chúng ta, rất là hân hoan, an lạc, hy sinh những cái lợi ích vài chục ngàn một ngày để về Thiên Quang nghe Phật Pháp. Sư cảm thấy đó là một điều hết sức đáng tán thán, ngưỡng mộ, mà tất cả Phật tử đó, mà đầy đủ các căn đó, Phật tử mà không bị mù loà đó, cần phải học hỏi. Những người mù đôi khi trong cuộc sống, họ là những người thầy của chúng ta. Con người không hiểu biết để yêu thương, luôn luôn cảm thấy cô đơn, bởi vì lúc nào cũng quay vào cái tôi ích kỷ, mở mắt ra là nghĩ đến mình. Có ai thương mình không? Điều mình mong muốn cha mẹ đã cho chưa? Sống trong gia đình suốt ngày cằn nhằn, chồng không hiểu mình, vợ chẳng biết lo cho mình, nghĩa là một chữ tôi rất là lớn, cho nên cảm thấy nhàm chán đối với cuộc sống này. Chúng ta hôm nay chỉ nghe vài lời tâm sự của những người khiếm thị, còn nhiều lắm, còn nhiều lắm. 400 người khiếm thị ngồi đây là 400 cuộc đời, nghe bao giờ mới hết. Chỉ nghe một người mẹ nuôi con đó, nhà không có nước mà tối đợi người ta vãn gánh nước rồi mò mẫm đi ra giếng mà giặt giũ cho con, chúng ta không cầm được nước mắt. Phải không nào? Nghe chú Tài một ngày làm được vài chục ngàn mà nuôi con vào đại học, chúng ta không ngưỡng mộ làm sao được. Con người ta không bao giờ hài lòng với số tiền một ngày vài mươi ngàn đâu. người ta phải nghĩ đến bon chen, thậm chí là lừa đảo để mang tiền về, gọi rằng để nuôi con. Nhưng không biết rằng những cái nhân đó sẽ đem lại cho họ những quả báo xấu xa. Nếu trong Kitô giáo thường hay nói rằng có những sự an bài của Thiên Chúa, thì sư cũng thường nghĩ rằng Chúa luôn an bài cho các vị những điều tốt đẹp. Nhưng nếu chúng ta đón nhận những điều bất hạnh trong cuộc đời cũng do từ cái tâm bất thiện của chúng ta mà ra, chứ không thể mọi sự bất hạnh, xấu xa và đen tối chúng ta đều đổ thừa cho Thiên Chúa được. Đều là do nhân của chính ta là phần lớn, rồi là thêm những cái duyên của huynh đệ, của bạn bè, của cha mẹ, anh em và yếu tố trí tuệ của tự thân mà tạo nên số phận của mỗi một con người, chứ không ai ban cho chúng ta số phận ngoài chính bản thân của chúng ta. Cho nên sư xin, tại sao luôn dành một ít thời gian để chúng ta nghe về cuộc đời của những người bạn của mình? Mà bài học đó đó là quan trọng cho các bạn học sinh, sinh viên, mắt còn sáng, các căn còn đầy đủ. Cho những người Phật tử về với ngôi chùa Thiên Quang tu tập, hạnh phúc đến giờ phút này mình vẫn còn nhìn thấy Phật, nhìn thấy tượng Phật, ảnh Phật, nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy màu sắc chung quanh chúng ta. Còn những người khiếm thị sống trong thế giới bóng tối mà chưa từng đánh mất niềm tin. Đó mới là điều chúng ta cần phải ghi nhận, phải học tập để cảm thông và yêu thương. Có một câu chuyện sư muốn kể với các vị. Đó là một câu chuyện về cái nhà tù Sing Sing. Sing Sing có nghĩa là gì? Sing là hát. Đó. Mà nhà tù mang tên Hát Lên, Hát Lên. Tức là vào để cải tạo, để cho tốt lên, để rồi tuy là tù tội nhưng mà cuộc sống vẫn là cất cao tiếng hát. Vào năm 1921, cái nhà tù đó được hình thành. Vậy mà trải qua một giai đoạn, thì cái nhà tù đó về sau này, 20 năm sau, nó trở thành một cơ sở nhân đạo. Tức là vào năm 1941, nó không còn là nhà tù nữa, mà là một cơ sở nhân đạo để giúp đỡ những người bất hạnh. Ông giám đốc của nhà tù, tức là Lewis Law West, các vị nghe cho rõ nha, người ta đã ca ngợi ông rất nhiều, là ông đã biến một nhà tù thành một cơ sở nhân đạo, giống như là chuyện trên thiên đường vậy. Thế giới này người ta làm nhiều vũ khí, làm nhiều nhà tù để khống chế thế giới. Tại sao một con người bình thường có thể biến một nhà tù trở thành một cơ sở nhân đạo để giúp đỡ và yêu thương? Người ta ca ngợi ông Lewis Law West. Nhưng các vị biết ông nói như thế nào không? Không phải công lao của tôi đâu. Nhà tù này biến thành cơ sở nhân đạo, đó là nhờ Catherine, người bạn đời của tôi, tức là vợ của ông ấy. Người ta mới hỏi như vậy, Catherine vợ của ông đâu? Ông nói vợ của tôi đã chết rồi và xác của bà được chôn cất ngay ở ngoài cổng của nhà tù. Đã, các vị lắng nghe như vậy. Tại sao lại một nhà tù biến thành cơ sở nhân đạo mà người ta lại ca ngợi bà Catherine, người vợ của ông Lewis Law West? Người ta kể rằng trong những năm ông còn trực tiếp quản lý cái nhà tù đó, thì người vợ của ông ngày nào cũng đích thân đến thăm những tù nhân, cho dù đó không phải là bổn phận bắt buộc, không phải là nhiệm vụ của bà. Nhiệm vụ cai quản nhà tù là người chồng, còn người vợ đến với những tù nhân là bằng tình yêu thương. Bà cảm thấy ai bị tù là bất hạnh rồi. Bác Hồ có câu thơ: nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, lời nói người xưa đâu có sai. Sống ở trong tù chỉ một tháng, mà dài hơn là cả thế kỷ. Ở trong tù là nó rất là kinh khủng, bởi thời gian là thời gian không có tự do. Cho nên Đức Phật mới khuyến khích chúng ta phóng sanh, hãy thả những con chim bay trên bầu trời tự do, và hãy thả con cá ra những hồ sông biển lớn, đừng có giam cầm nó. Bởi vì chúng ta giam cầm thì một lúc nào đó chúng ta cũng trong cảnh tù tội như thế. Và bà Catherine hàng ngày đều đến thăm các tù nhân, bà an ủi các tù nhân, và thậm chí rằng ông quản đốc nhà tù đã mở ra những cuộc đấu bóng, đá banh hoặc là bóng rổ cho các tù nhân chơi. Tức là họ không quan niệm là tù nhân là chỉ ở trong bốn bức tường và chết dần ở trong đó. Người ta quan niệm tù nhân là những người giam ở trong đó để mà gì? Chuyển hóa đời sống tinh thần, đạo đức của mình. Cho nên ông đã tổ chức những cuộc chơi thể thao. Và những lần các tù nhân đấu bóng như vậy đó, thì thì bà Catherine dắt ba đứa con nhỏ đến xem và cổ vũ một cách nhiệt tình. Người ta nói tại sao bà dám đi như vậy? Những người tù nhân mà nổi điên lên á, có thể là làm những hành động bất cẩn và tổn hại đến bà và các con. Bà nói không, đã đến với người bằng tình yêu thương, tôi sẽ đón nhận lại những tình yêu thương như thế. Tức là bà không sợ hãi các tù nhân, kể cả những người tù hung dữ nhất. Và tại sao sư lại muốn kể câu chuyện này? Bởi vì là trong những người tù vẫn có những người mù mà bị tù tội. Sư hỏi các Phật tử đang tu ở đây, đặc biệt là các Phật tử khiếm thị. Các vị có những người bạn mù, lòa, khiếm thị mà bị đi tù không? Có không? Chắc chắn là có. Vẫn có những người mù đi tù, vẫn có người câm điếc đi tù, vẫn có người què quặt đi tù. Vì sao? Vì phạm pháp. Và bà Catherine nhìn thấy trong nhà tù có một người mù, suốt ngày ngồi ủ rũ, buồn rầu, đã không thấy ánh sáng, bây giờ lại ở trong nhà tù không biết ngày xa. Bà đã đến gần người tù đó và nói, này anh có biết chữ không? Ông trả lời, đã mù lòa rồi, biết chữ làm sao được? Bà nói không, chữ Braille, loại chữ nổi, tôi có thể dạy cho ông. Trong những ngày tháng ở tù, anh có thể biết chữ, và khi mà trở lại cuộc sống bình thường, anh có thể dùng con chữ đó để sống và làm việc. Vậy là mỗi ngày bà Catherine đều bước vào trong tù và dành thời gian 1-2 giờ đồng hồ để dạy cho người tù nhân biết đọc và viết chữ nổi. Một loại chữ mà đến hôm nay ai đến chùa Thiên Quang đều đã biết là một loại giấy đặc biệt và dùng những cái dùi đục thành lỗ để bàn tay người ta rờ đọc chữ chứ không phải bằng con mắt. Thì Catherine cũng đã từng dạy cho người mù biết đọc chữ. Thậm chí bà còn mơ mời người dạy cái tiếng nói bằng cử chỉ cho người câm điếc. Bà học cái thủ ngữ đó và bà dạy lại cho những người câm điếc. Bà an ủi những hoàn cảnh những người bị tù tội và có những hoàn cảnh đáng thương. Cuối cùng bà trở thành một biểu hiện của tình yêu thương. Khi bà đến với nhà tù, ngày hôm đó mưa gió cũng trở nên ấm áp. Ngày hôm đó nắng chang chang cũng cảm nhận có những luồng gió mát. Đó là tình yêu thương của bà Catherine đến với các tù nhân trong nhà tù Sing Sing từ năm 1921. Nhưng mà câu chuyện chưa có hết ở đó. Người ta thường nói những con người rất tốt, tài năng, tại sao lại sớm bỏ cuộc đời, sớm ra đi? Đó là định luật vô thường. Người trường thọ hay tuổi thọ ngắn ngủi đều do nhân của người ta sống, vốn là có sát sinh, hại vật, nhiều hay ít. Người ta có thường hay giúp đỡ những người bất hạnh, thế cô người ta có hay phát tâm cứu những con người đang lâm nạn hay không? Bởi vì dân gian Việt Nam có câu, dù xây 9 vạn phù đồ, không bằng làm phúc, cứu cho một người. Nhiều khi mình thấy một người mù đứng ở một bên đường, không một ai dắt qua đường bên kia, chúng ta dám chậm lại một vài giây để đưa người sang đường không? Hay chỉ nói rằng, hết giờ rồi, tôi còn phải bao nhiêu việc phải lo, và để mặc cho người già, người mù, người bất hạnh đứng mãi bên kia đường cho đến tối. Đó, những việc làm đó, nó tạo nên số phận của chúng ta. Chúng ta là một người tốt thì tự nhiên cuộc sống sẽ câu hỏi những điều tốt đẹp đến với mình. Và bà Catherine như là một biểu tượng của tình yêu thương, ánh sáng bình minh là những làn gió mát, là những gì an ủi trái tim những người tù. Nhưng các vị có biết không? Sau một cơn bệnh nặng, bà Catherine đã từ giã cuộc đời. Ngày hôm đó, người ta thấy ông Lewis Lawrence không vào làm công việc quản lý nhà tù như bình thường. Người ta biết là có một việc gì bất thường xảy ra. Khi hỏi ra mới biết rằng bà Catherine đã vĩnh viễn từ bỏ cuộc đời. Cả nhà tù ngày hôm đó, các tù nhân hầu như đã không ăn cơm để mà thể hiện lòng yêu thương và tiếc thương tưởng nhớ bà. Buổi sáng hôm đó, lúc đưa bà đi đến nơi an nghỉ cuối cùng, các tù nhân bị quản lý rất gắt và không được bước ra cổng. Nhưng họ đã biểu tình, họ đã tuyệt thực, họ đứng tất cả ra cổng nhà tù để mong được đưa bà Catherine về nơi an nghỉ cuối cùng. Sự biểu tình quá dữ dội, cuối cùng thì những người quản lý người nhà tù phải mở cửa để cho họ đi ra ngoài đưa bà Catherine về nơi an nghỉ. Và người ta nói rằng, nếu mà họ mở cửa như vậy, có thể những tù nhân sẽ vượt ngục. Nhưng không, người ta nói rằng để đưa bà Catherine về nơi an nghỉ cuối cùng, chắc chắn những người tù sẽ không làm việc đó. Bởi vì khi sống bên cạnh, được sự an ủi và giúp đỡ của bà luôn nhắc nhở người ta hãy sống trong nguyên tắc đạo đức, đừng bao giờ vi phạm nó. Cho dù vượt ngục, đôi khi cuộc sống người ta phải vượt ngục, nhưng đó vẫn là một hành vi lừa dối. Cho nên, họ được nghe những bài học đạo đức từ nơi bà. Vì vậy, buổi sáng hôm đó, khi được đưa đi ra khỏi cổng để đưa bà Catherine về nơi an nghỉ cuối cùng, chúng ta sẽ thấy một đoàn tù nhân rất dài, tự động đi hàng một, không nói chuyện, và lặng lặng đến nơi chôn cất bà. Sau đó, họ lại quay trở về nhà tù mà không thiếu mất một người nào. Và xác của bà được chôn ngay trước cổng nhà tù, bởi vì tâm nguyện của bà, khi sống, tôi gần gũi những người tù nhân, khi chết, linh hồn tôi vẫn muốn an ủi họ. Đó là câu chuyện về một trái tim Bồ Tát của bà Catherine. Tất nhiên bà là người theo đạo Kitô giáo, nhưng bà mang trái tim như vậy vẫn là trái tim của Bồ Tát Quan Thế Âm. Trong một bài pháp giảng tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, tức là sư giảng cho các Kitô giáo, bài pháp Trái tim rộng mở, sư có nói về hình ảnh cha Cát Sen ở Di Linh, Lâm Đồng. Cha người Pháp và cha đã hy sinh cuộc đời của mình cho những người cùi. Và cuối cùng cha đã bị cùi bởi vì là bệnh cùi là lây lan. Nhưng cái phước báo của cha là nó không rơi rụng những ngón tay, ngón chân hay cùi lở trên nét mặt. Cha cùi những bộ phận nội tạng. Cho nên một buổi sáng mùa đông, khi người thị giả làm rớt ấm nước sôi trên chân của cha, cha không biết nóng, tức là cái phần thịt trên thân thể của cha đã chết rồi. Và cha biết rằng cha đã bị cùi. Nhưng khi cha từ giã cuộc đời, toàn thân cha vẫn nguyên vẹn. Và di chúc để lại, đừng đưa tôi về Pháp, mặc dù cha Cát Sen là sinh trưởng lớn lên, trưởng thành trên nước Pháp. Và khi trở thành cha, thì cha về Việt Nam, về trại cùi Di Linh Lâm Đồng, mà đó cũng là quê hương của sư Hương Nhũ đây, nơi sư đã sinh ra và lớn lên ở đó. Cho nên sư riết biết rõ chuyện cha Cát Sen. Và ngày đám tang của cha Cát Sen là chính sư Hương Nhũ đã lên trại cùi để dự cái đám tang đó, mà lúc đó là sư Hương Nhũ mới có 6 tuổi thôi. Cha để lại di chúc: khi sống, tôi sống với những người cùi. Khi chết, hãy để tôi bên cạnh những người cùi và đừng đưa tôi về Pháp. Đám tang của tôi thật là đơn giản. Hãy dành tất cả những tài sản để chăm sóc cho người cùi. Và mộ của cha Cát Sen chỉ là một tấm mộ vuông đơn giản bằng xi măng. Và sau đó, tôi cũng được biết rằng cha Cát Sen được phong thánh là Thánh Cát Sen, một người đem cuộc đời của mình hy sinh cho những người bệnh phong cùi. Thì theo danh từ nhà Phật, cha Cát Sen cũng mang trái tim Bồ Tát Quan Thế Âm. Như vậy, chúng ta đừng nghĩ Quan Thế Âm đó là những người chỉ giúp đỡ những người con Phật. Ai biết niệm Phật Quan Thế Âm mới giúp? Không phải như vậy, mà Quan Thế Âm sẽ đến với tất cả muôn loài, muôn người. Chúng ta nghe các em hát lúc đầu giờ, Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Cái tiếng hát nó vô cùng tha thiết, như tiếng con thơ gọi mẹ khi chúng ta lâm vào những cảnh bất hạnh, khó khăn. Và mẹ Quan Âm đến với chúng ta là do gì? Là nhịp đập trong trái tim, là do âm hưởng giữa mình và mẹ nó hòa vào một. Nếu người ác giết người, cướp của mà gọi mẹ, làm sao mẹ đến được? Chúng ta phải sống trong chánh niệm, chúng ta phải sống trong ánh sáng của chánh pháp, thì trong những lúc khó khăn, vất vả, hoặc thậm chí nguy nan, cái tiếng gọi mẹ hiền Quan Thế Âm, mẹ mới có thể đến được với chúng ta. Còn những người chưa biết, mẹ sẽ đến để giúp cho chúng ta được biết. Khi biết rồi, hãy sống cho đúng với chánh pháp và xứng đáng với tình yêu thương của chư Phật và chư Bồ Tát trên thế gian này. Quý Phật tử thân mến, ta nhìn các em nhỏ lúc nãy nắm tay nhau đứng hát bài hát Khát Vọng. hòa nhịp ước mơ. Các em hát rất to, thậm chí không cần quan tâm là âm thanh nó muốn biết tai tất cả những người nghe, nhưng mà các em vẫn hát. Bởi vì sao? Rất là yêu đời và hào hứng, và hát bằng tất cả trái tim của mình. Bởi vì các em thật sự quá hạnh phúc, các em được các thầy cô giáo đưa đến đây nè. Lát nữa các em sẽ được sư thưởng tập, thưởng quà. Em học sinh giỏi lại được thưởng học bổng nữa nè. Rồi các em mỗi tháng về đây, các em có nhiều niềm vui và các em được nghe nhiều bài pháp hay. Cho nên bây giờ các em đã biết tiếng niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Các em hạnh phúc. Nếu chúng ta là bậc ông bà cha mẹ mà không biết cảm nhận cái niềm vui của người con Phật, đó là hãy sống mở rộng tâm từ, phát triển yếu tố tuệ giác và mở rộng tâm từ, chúng ta sẽ có hạnh phúc. Nhưng có những người không tìm ra được cái chân lý đó. Ích kỷ bao nhiêu, khổ đau bấy nhiêu. Cằn nhằn chửi rủa bao nhiêu, con người càng ác độc và hung dữ bấy nhiêu. Mà đời này ai mà thương mấy người ác độc mà hung dữ kia chứ? Phải hiền lành, phải yêu thương và phải sống có trí tuệ. Nếu chúng ta chỉ biết thương yêu mà không có trí tuệ, chúng ta sẽ bị gì? Sẽ bị những kẻ xấu ác, nó lừa đảo và nó cười trong sự ngu dốt của chúng ta. Cho nên cái từ bi, cái tình yêu thương đó phải luôn có thắp ánh sáng của trí tuệ. Sư muốn nhân đây kể cho các bạn học sinh nghe câu chuyện ve và kiến. Câu chuyện này chắc là các em đã biết hết rồi, phải chưa nào? Đó. Là con ve đó thì suốt mùa hè chỉ lo ca hát. Còn con kiến cả mùa hè thì cứ lo nhặt nhạnh từng lá hạt gạo, từng hạt đậu, từng những món mồi ngon đem về hang để cất để dành. Một ngày con kiến ăn có bao nhiêu đâu, mà hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng vạn con kiến cứ chăm chỉ siêng năng đem những thức ăn để đầy trong các tổ. Còn con ve thì cứ hát, ca mãi, suốt một mùa hè chỉ nghe ca hát thôi. Không biết hôm nay thì cũng là vào mùa hè rồi mà chúng ta lại nghe vắng tiếng ve, chứ bình thường ở Thiên Quang là ve cũng kêu dữ lắm. Thế rồi mùa đông đến, những cơn bão tố lại đến, gió lạnh rất là nhiều. Những con kiến ấm áp nằm ở trong hang để ngủ và được ăn những cái phần lương thực thực phẩm đã để dành trong những ngày tháng qua. Thì con ve hát xong rồi là đói và không biết tìm thức ăn ở đâu. Mùa đông thì nhà nào cũng đóng cửa, ruộng vườn thì là khô lạnh, đâu có gì để ăn đâu. Con ve mới tìm đến nhà con kiến để mà xin hỏi vay một ít lương thực để mà dùng. Thì sư còn nhớ cái bài hát hồi sư còn nhỏ đó, nhớ còn đoạn sau cùng à. Đại khái là con ve nó đói lắm, cho nên nó đi sang nhà con kiến. Nên tìm sang kiến hỏi vay, ông ơi xin hãy thương tôi một lần. Ve ơi chứ bấy lâu nay làm gì, ve rằng ca hát mùa hè, nghe xong kiến mới to bày mấy câu. Tang tình ông ơi về đâu, sao không ca hát y như mùa hè, hát cho quên đói trong mình, ca lên sẽ thấy tang tình cũng no. Hồi nhỏ bây giờ sư quên rồi. Hồi nhỏ sư múa cái bài đó đó. Sư làm con kiến, bạn sư làm con ve. Đó. Con ve nó đến, sư nói hát đi, hát đã mùa hè, bây giờ mùa đông đó thì hát tiếp đi cho quên đói. Đó, hát đi rồi tan tình cũng no. Nhưng câu chuyện không phải ở chỗ đó. Sư muốn kể về một học sinh 9 tuổi là lớp mấy các em? À, lớp 3 hay là lớp 4 gì đó. Cô giáo ra một bài tập làm văn, các vị hãy nghe như sau. Con ve lo ca hát suốt mùa hè, sang đến mùa đông, thời tiết lạnh lẽo nó đói khát, và đến xin con kiến, bởi con kiến làm lụng siêng năng, nên trong tổ lúc nào cũng đầy ắp thức ăn và lương thực. Kết quả như thế nào? Các em học sinh tự trả lời. Và các học sinh hầu hết đều trả lời rằng là ông ơi chứ bấy lâu ông làm gì? Ve rằng ca hát mùa hè, Nghe xong kiến mới tỏ bày mấy câu, tan tình ông hãy về đâu, sao không ca hát, y như ở mùa hè, hát cho quên đói trong mình, ca lên sẽ thấy tan tình cũng no. Tức là tất cả đều nói là con kiến từ chối, đó là đáng đời, ai bảo không lo làm ăn, hát ca rong chơi cho đã, bây giờ phải đói. Đó là người ta nói cái quy luật nhân quả là như vậy. Nhưng các bạn và quý Phật tử có biết rằng trong số học sinh đó có một em học sinh đã viết một cái kết luận mà cô giáo quá sức bất ngờ. Em học sinh 9 tuổi đã viết như sau. Kiến mới hỏi ve rằng, bấy lâu nay ve làm gì? Ve nói, ve phải hát cho ca vang hết cả mùa hè, không có đi kiếm ăn và bây giờ đói quá. Còn kiến mới trả lời như sau. Phải rồi, nghe tiếng ve là người ta biết mùa hè đã về. Cho nên có lẽ ve kêu, ve hát cũng là nhiệm vụ của ve trong mùa hè chăng? Thôi thì số thực phẩm này tôi đang có, số lương thực tôi đang có, chúng ta hãy chia đôi và hai chúng ta cùng sống hết mùa đông. Cô giáo ngạc nhiên quá, 12 giờ trưa điện thoại về cho người mẹ của học sinh lớp 9 tuổi đó. Người mẹ hết hồn bởi vì những cú điện thoại bất ngờ vào những cái giờ như vậy luôn luôn báo rằng một điều gì không có lành cho con mình. Cho nên người mẹ nói, thưa cô, có chuyện gì đến với con tôi? Cô giáo nói, con của bà đã làm cho tôi một việc quá sức bất ngờ. Việc gì? Xin cô cho biết lẹ lên đi, tôi lo lắm. Cô giáo bảo rằng, đây là đoạn kết con của bà đã viết trong bài tập lập văn về kiến và ve. Nó đóng vai là một con kiến và sẵn sàng chia đôi số lương thực thực phẩm nó có để kiến và ve sống cho hết mùa đông. Nhưng còn hơn như thế, nó còn thêm một đoạn mà chính tôi cũng không ngờ. Nó nói, không ngờ ve lại ăn quá nhiều, ăn nhiều hơn kiến tưởng tượng. Kiến nhường mãi cho ve và cuối cùng kiến chết. Các bạn cười rất là vui phải không nào? Các bạn trẻ của trường khuyết tật Đồng Nai cũng cười rất là nhiều phải không nào? Các bạn Bình Thuận cũng vậy. Một lần nữa chúng ta cho một tràng pháo tay khen bạn của mình nào. Ở đây chúng ta chỉ cười về sự ngây ngô của tuổi thơ. Nhưng mà các vị có biết sư muốn nói lên thông điệp gì không? Thông điệp gì qua câu chuyện này? Ai biết? Sư muốn nói đến điều gì? Thông điệp gì? Nào, một bạn là của trường Biên Hòa lên nói cho sư nghe. Bước lên đây. Long, lên đây. Đứng lên, Long nói, sư kể câu chuyện đó để muốn nói đến thông điệp gì?
Thưa sư, qua câu chuyện mà sư kể, con đúc kết được một bài học như sau, là phải biết yêu thương, chia sẻ với giữa hai người bạn cùng với nhau.
Mà ve với kiến thì bình thường không phải là bạn, mà lúc đó ve xin, kiến vẫn cho. Như vậy cái sự giúp đỡ đó chưa chắc là bạn mình, chưa chắc là người thân của mình. Đôi khi sự giúp đỡ đó là những người xa lạ và có thể là những người là kẻ thù của mình nữa. Mà nguyên tắc của cuộc sống, nếu mình thương yêu, giúp đỡ kẻ thù sẽ biết nghĩ lại, có khi ăn năn và hối cải. Còn những người được người ta giúp đỡ mà còn đem tâm hại người ta, đó là những người vô minh nhất trên thế gian này. Các vị có đồng ý không ạ? Vậy là Long có thể tóm tắt lại cái thông điệp cốt lõi mà Long học được trong bài thuyết pháp hôm nay là gì?
Thưa sư, con xin tóm lại cái ý nghĩa mà sư kể trong bài pháp ngày hôm nay là lòng từ bi của mẹ Quan Thế Âm.
Lòng từ bi của mẹ không có biên giới, không có phân biệt đến với tất cả muôn người, muôn loài. Xin cảm ơn bạn Long. Bạn Long rất là xuất sắc. Quý Phật tử thân mến, chúng ta nghe bạn học sinh 9 tuổi nói về nếu tôi là kiến, tôi sẽ sống với ve như vậy. Và nếu ve mà ăn nhiều quá, ăn hết thức ăn của tôi mà tôi phải nhịn, rồi tôi chết, tôi cũng cam lòng. Suy nghĩ chuyện đó giống như thần thoại và cổ tích. bởi cuộc đời này, con người ta dễ gì mà hy sinh đến mức độ đó. Khó lắm. Nhưng mà một khi một em bé đã có ý nghĩ đó, nó có thể làm được điều đó. Bởi vì là sao? Tâm dẫn đầu các pháp. Chúng ta ích kỷ, chúng ta chẳng giúp được ai, mà chúng ta mở rộng tâm từ, chúng ta có thể giúp được tất cả muôn người. Ngày hôm nay chúng ta không về nghe pháp, chúng ta ở ngoài chợ, chúng ta ở những công việc của mình, có thể sanh ra được một số tiền. Chúng ta về chùa, chúng ta hỗ trợ, giúp đỡ cho sư tổ chức khóa tu cho các Phật tử, và trong đó có người khiếm thị nữa, là cái tâm của chúng ta đã buông xả rồi, đã yêu thương rồi đó. Còn một câu chuyện nữa về các bạn. Hôm nay có các học sinh của hai trung tâm là trung tâm Biên Hòa với trung tâm Bình Thuận, cho nên là ưu tiên kể chuyện các em bé. Có một bạn gái trong chiến tranh đã bị mất máu rất nhiều và có lẽ chết, và người ta cần một cái số máu để tiếp cho em bé gái đó. Nhưng mà tiếc thay, những người thân của em bé gái đều chết cả. Chiến tranh mà, một trái bom dội xuống là chết hết. Cho nên lúc nào chúng ta cầu nguyện cũng mong thế giới hòa bình, muôn dân an lạc là như vậy. Người ta đi tìm ai có cùng nhóm máu với bé gái để tiếp vào, nhưng mà tìm không ra. Cuối cùng có một bạn, bạn trai còn nhỏ, học chung lớp, mới nói rằng hãy thử xem con có cùng nhóm máu với bạn con không. Cuối cùng người ta đem ra xét nghiệm, và cái bạn trai đó, máu của bạn đấy lại cùng nhóm máu với bạn gái, mà hai bạn đều là 10, 11 tuổi mà thôi, tức là vẫn ở tuổi nhi đồng. Thế rồi người ta mới quyết định là đem cái bạn trai đó lên để lấy máu tiếp qua cho bạn gái, bởi vì không cấp cứu thì bạn gái sẽ chết trong một thời gian ngắn nữa thôi. Bây giờ không thể tìm lâu hơn nữa. Nếu em bé trai này đã phát nguyện xin hiến máu thì là người ta sẽ đem ra để mà lấy máu. Khi mà đem em đó lên, tất cả mọi người đều nói hãy nằm yên và bình tĩnh. Nhưng thấy em đó mặt mũi xanh, không còn một cái sắc hồng trên nét mặt, tái xanh tái mét, chân tay em run bần bật lên. Và tất cả các bác sĩ đều phải nói trấn an rằng tại sao con run quá vậy, con hãy nằm yên, con có quyết định cho máu bạn mình không? Thì bạn bé trai nó mới nói dạ con quyết định cho máu bạn con. Vậy thì con hãy lặng nằm yên, rồi người ta sẽ là rút máu của em bé đó ra. Sau khi rút máu ra để tiếp qua cho cái bạn gái đó, thì một giai đoạn mấy giờ đồng hồ sau thì cả hai bên đều tỉnh, hồi tỉnh hết. Còn cái bạn trai á, sau khi mà đã lấy máu ra để tiếp cho cái bạn gái rồi đó, người ta mới hỏi rằng tại sao đã phát nguyện cho máu bạn của mình mà sao con run mà sợ hãi đến như vậy. Thì lúc đó bạn trai mới nói rằng thưa các bác sĩ, con đâu có biết rằng cho máu xong rồi con vẫn sống như thế này. Con tưởng cho máu là lấy hết máu ra và con sẽ chết. Con nghĩ là lát chưa về, ba mẹ không thấy con, chắc là sẽ lo sợ lắm. Cho nên con nghĩ điều đó mà con run. Và tức là cái người bạn trai khi cho máu tin chắc là rút máu ra là mình chết, nhưng mà vẫn chấp nhận leo lên trên cái bàn để các bác sĩ lấy máu ra. Điều duy nhất bạn lo sợ rằng trưa nay ba mẹ sẽ không thấy bạn trở về. Đó, hiểu biết là yêu thương. Nhưng nếu chúng ta hiểu rất nhiều, đôi khi lại trở nên ích kỷ. Có người học cao hiểu rộng, giàu có, lại trở nên ích kỷ hẹp hòi. Không phải ai cũng có một cái trái tim Bồ Tát, sống biết nghĩ đến muôn người chung quanh. Như vậy những câu chuyện mà sư gửi đến quý Phật tử và các em hôm nay, cuối cùng vẫn là thông điệp của hiểu biết và tình yêu thương. Đó là thông điệp cao quý nhất trong cuộc sống này. Và sư hy vọng rằng cứ mỗi một lần chúng ta gặp nhau, chúng ta lại hiểu nhau nhiều hơn, hiểu nhiều hơn về thế giới chung quanh, về những em học sinh, con em của mình ngồi cạnh mình mà mù lòa, hiểu nhiều hơn về những người ở trong thế giới này mà sống trong thế giới bóng tối. Chúng ta đừng nghĩ là người mù là mặc kệ họ, còn mình đâu có mù. Nhưng mà trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, một là tất cả là một. nếu chúng ta xem họ là những con người không liên quan gì đến chúng ta, họ mù thì kệ họ vì họ không thấy đường, tại quả báo của họ thì ráng chịu, thì cuối cùng cũng sẽ có ngày chúng ta sẽ cảm nhận thế giới bóng tối là gì. Bởi nhân quả nghiệp báo đến với chúng ta không bao giờ biết trước lúc nào. Mới cách đây 2 ngày, một chiếc máy bay chở gần 300 hành khách đã rơi ở địa phận Ukraine, nước Nga. Và toàn bộ hành khách trên chiếc máy bay cùng với phi hành đoàn đều chết tất cả. Và trong đó có 80 các bạn học sinh, các bạn trẻ đều đã bỏ mạng trong chuyến máy bay rơi ở trên Ukraine, nước Nga. Người ta còn nói rằng nguyên nhân của chiếc máy bay đó có thể là do gì? Do sự nguyên nhân cố ý hủy diệt của con người, tức là con người dùng vũ khí để bắn rớt chiếc máy bay đó. Do sự hận thù, do quyền lợi chiếm đoạt lãnh thổ, do lòng tham vô đáy, con người ta có thể sẵn sàng giết trong tích tắc hàng mấy trăm con người, cháy tan nát theo mảnh vụn của chiếc máy bay. Con người ta tưởng rằng chuyện đó sẽ không xảy đến với mình sao? Đâu có ai biết được. Những người mua vé lên máy bay có nghĩ rằng mình sẽ bị rớt máy bay không? Cũng như là sư đi ra Thanh Hóa, từ Thanh Hóa sư đi về Huế, từ Huế sư về chùa Thiên Quang, sư nói rằng các Phật tử ở Thiên Quang đang chờ, sư không bao giờ nghĩ rằng sẽ rớt máy bay. Nhưng cái chuyện rớt làm sao biết được? Cũng như là 300 hành khách bị rơi máy bay ở Ukraine, họ có biết rằng họ sẽ chết trong chuyến máy bay định mệnh đó đâu. Vì vấn đề vô thường nó sẽ đến với chúng ta bất cứ lúc nào mà không bao giờ chúng ta có thể biết trước được. Cho nên, quý Phật tử, các em học sinh hãy luôn luôn sống trong chánh niệm tỉnh giác. Đừng nghĩ rằng cái gì cũng sẽ là của mình mãi mãi, mà hãy buông xả bớt đi. Hãy yêu thương nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Quý Phật tử thấy hôm nay nè, chúng ta ngồi dưới một cái bóng mát rộng hơn rất là nhiều. Lúc trước thì cái dù của chùa nó có một cái nhỏ à, cho nên khoảng được 100 người là mát, còn 200-300 người là phải ngồi trong cái ánh nắng và nhiều khi phải lấy những cái tấm bạt ở dưới đất đó để mà che tạm lên trên trời, đỡ có bị nắng. Vậy mà có một Phật tử tên là Lê Thị Bích Diễm, pháp danh là Huệ Phúc, làm một cái công việc cũng là lao động rất là vất vả chứ không phải dễ kiếm ra đồng tiền, ở tận nước Mỹ mà xem những người khiếm thị và Phật tử Thiên Quang nghe pháp ngồi dưới những ánh nắng chói chang, đã điện thoại về mà xin sư cúng dường làm một cái bạt che lớn để cho vài trăm người ngồi nghe pháp mà không bị nắng. Trong buổi pháp thoại hôm nay, sư cũng mong rằng tất cả anh chị em Phật tử, anh chị em khiếm thị và các học sinh, chúng ta thể hiện một tấm lòng tri ân công đức của Phật tử Lê Thị Bích Diễm, pháp danh là Huệ Phúc, đã dành tất cả những đồng tiền lao động của mình để gửi về chùa Thiên Quang, tạo ra một cái mái nhà tạm trong những ngày tu tập một ngày an lạc. Chúng ta đừng nghĩ rằng những người mạnh thường quân, những người hảo tâm đều là những người giàu có. Ít lắm, nhất là trong thời buổi này, đồng tiền làm ra rất khó khăn. Những doanh nhân doanh nghiệp do không có được cái thời cơ đã thất bại rất nhiều. Họ đã gặp rất nhiều hoàn cảnh bế tắc và nhiều người đứng trên bờ vực thẳm của cuộc đời. Cho nên những số tiền mà sư đang đón nhận để chia sẻ với các em học sinh, những phần tiền học bổng, những phần sách, kinh chữ nổi, quà cho người mù, tiền xe cho các vị, đều là những số tiền lao động bằng mồ hôi, bằng nước mắt của tất cả anh chị em, Phật tử hảo tâm, cũng có thể không phải là Phật tử, của những nhà mạnh thường quân có một chút tấm lòng gửi đến cho ngày tu an lạc của chúng ta. Chúng ta một lần nữa xin có lời tri ân đến tất cả. Và chúng ta đừng nghĩ hôm nay có mẹ hiền Quan Thế Âm Bồ Tát hiện ra để cho chúng ta cơm, quà hay các phương tiện. Quan Thế Âm Bồ Tát đã vào trong trái tim, trong suy nghĩ của từng con người. Quan Thế Âm Bồ Tát vào trong trái tim, trong hành động, việc làm của các bạn tình nguyện viên, Quan Thế Âm Bồ Tát vào trong bàn tay của các anh chị em nấu cơm từ hồi lúc đêm khuya rồi sáng sớm trở về những cái món ăn ngon lành để lát nữa cúng dường cho đạo tràng. Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ vào trong bàn tay, trong trái tim khối óc các bạn học sinh khiếm thị, đánh đàn cho chúng ta nghe, hát cho chúng ta nghe. Quan Thế Âm Bồ Tát ở trong tất cả những trái tim có trí tuệ và biết yêu thương. Chứ Quan Thế Âm Bồ Tát không phải chúng ta ngồi cầu khẩn ở một phương trời cao rộng nào đó, để một lúc nào đó mở mắt ra bỗng thấy hào quang và có ánh sáng, rồi có áo của mẹ Quan Thế Âm để chúng ta lạy, để chúng ta xin. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát đó là trái tim hiểu biết và yêu thương. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát dạy chúng ta hãy buông xả, hãy bố thí, hãy cho bớt đi. Hạnh phúc sẽ từ đó mà sinh ra. Không phải nắm giữ, tích lũy, rồi ai có nhiều là người đó hạnh phúc đâu. Có một câu chuyện vui người ta kể về đạo diễn nổi tiếng Hitchcock, Alfred Hitchcock. Trong một lần đi du ngoạn, ông ta đã lạc ở núi Scotland. Một vùng núi như vậy, không có đường để trở về. Ông ta đi vào làng và tìm một ngôi nhà để vào tá túc. Mà giữa một cái cảnh sa mạc đồng núi, bao la bất tận như vậy, không biết đâu là chỗ dừng chân. Bỗng nhiên xa xa, ông ta nhìn thấy có một ánh đèn. Ông ta biết nơi đó có một ngôi nhà. Và Hitchcock đã lần mò đi đến đó. Gõ cửa, ông nói ông chủ nhà rằng tôi lỡ đường đi lạc, xin cho tôi ở trọ đêm nay. Ông chủ nhà mới trả lời, xin lỗi, đây không phải là nhà trọ, đây là nhà của tôi. Nhưng mà đạo diễn Hitchcock rất là thông minh. Ông mới nói, nếu tôi hỏi ông 3 câu, nghe chưa, mà chứng minh đây là nhà trọ, thì ông phải cho tôi vào tá túc đêm nay. Ông chủ nhà nói, được, ông nói đi. Đây không phải nhà trọ, điều đó là chắc chắn rồi. Ông muốn hỏi gì thì hỏi. Hitchcock trả lời như sau. Thưa ông, nhà này là nhà của ông phải không? Tất nhiên là nhà tôi rồi. Nhưng mà trước khi ông ở đây là ai ở đây? Cha của tôi ở đây. Vậy trước khi cha của ông ở thì ai ở? Ông nội tôi ở. Sau khi ông không ở nữa, ông chết thì ai ở? Con tôi ở chứ ai? Chẳng lẽ cho ông à? Hitchcock trả lời, ông thấy không? Tất cả cũng không phải là của ông, cũng chẳng phải là của ông nội, cũng chẳng phải là cha của ông. Tất cả rồi đến, rồi sẽ đi. Tất cả đều là quán trọ dừng chân của cuộc đời. Ông chủ nhà như thức tỉnh ra, một định luật quá sức tất nhiên. Ai mà dám nói, từ nhỏ đến lớn tôi ở có một chỗ mà chưa đi đâu đó, cũng là hiếm có. Bằng này tuổi có nhiều người đã di dời không biết bao nhiêu thành phố và chỗ ở rồi. Thấy chưa nào? Y như sư đây thôi nè nha. Sư đâu có ở từ nhỏ đến lớn một chỗ đâu. Nhỏ là sanh ra ở Di Linh. Lớn lên là học đại học ở Sài Gòn. Rồi sư có dạy học mấy tháng ở Bảo Lộc. Rồi sư đi tu ở Biên Hòa. Rồi sư đi học ở học Phật giáo ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi sư đi du học bên Ấn Độ, rồi sư về lại Quan Âm tu viện, rồi bây giờ sư ở Bình Dương. Từ nhỏ đến lớn một mình sư là muốn thay đổi hơn 10 chỗ rồi. Đó, có đâu là nhà của mình đâu nào. Còn những ai mà từ nhỏ đến lớn chưa thay đổi nhà, mình cũng chưa chắc đâu. Và cũng có thể không thay, nhưng mà chết có thay không? À, chết cũng phải thay, chẳng lẽ ở trong đó cho thúi sình ra, rồi là chôn ở trong cái nhà đó. Cho nên tất cả đều là quán trọ dừng chân cả. Các vị đồng ý phải không ạ? Cho nên tiếc gì đâu người ta xin trọ một bữa ăn đêm, một buổi tá túc đêm, và tiếc gì đâu một bữa cơm lúc lỡ đường. Nhưng mà bây giờ cũng hơi khó, tại vì bọn lừa đảo nhiều quá. Sư cũng thông cảm như vậy. Nhưng mà không phải ai cũng lừa đảo đâu. Phải chưa nào? Không phải ai cũng lừa đảo. Mà nếu mình có bị lừa đảo, hết trước hết là mình đã là Một là mình cũng không có trí tuệ. Hai, nếu theo nhân quả, nghiệp báo, thì mình lừa người ta rồi, thì cũng có lúc người ta lừa lại mình mà thôi. Phải chưa nào? Đó. Cho nên, theo suy nghĩ, mình cứ sống cho tốt. Cuộc sống tốt sẽ được an lành và hạnh phúc. Đó chính cũng là thông điệp của mẹ hiền Quan Thế Âm gửi đến cho chúng ta. Quý Phật tử thân mến, thời gian của chúng ta không có nhiều, mà Phật sự của chúng ta còn nhiều lắm. Sư cảm ơn tất cả các vị đã rất là trang nghiêm thanh tịnh cùng với các bạn học sinh nghe thời pháp thoại về sự hiểu biết và lòng yêu thương. Sư mong rằng chúng ta về với ngôi chùa Thiên Quang, mỗi một ngày tình yêu thương càng rộng mở, tuệ giác càng được hình thành phát triển, để cho cuộc sống chúng ta được an lạc hôm nay, hạnh phúc hôm nay và cả ngày mai. Bởi vì mỗi một hành vi, ý nghĩ và việc làm trong hôm nay, đó là trả lời ngày mai chúng ta sẽ ra sao. Thời pháp thoại đến đây là kết thúc.
Hòa nhịp đồng cùng với những mảnh đời.